Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Biết ơn những kẻ làm khổ mình, làm hại mình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, Đề Bà Đạt Đa là ai? Có lẽ hầu hết những Phật tử từng quen thuộc với lịch sử của Đức Phật cũng đều biết rõ đó là một đệ tử của Phật, cũng là một người anh em bà con của Đức Phật. Nhưng đó cũng là một người đã từng phản bội Đức Phật, đã từng ly giảng chúng tăng. Đó cũng là một người đã từng tìm hết tất cả mọi cách mà hãm hại Đức Phật cho được. Đề Bà Đạt Đa từng cấu kết với vua A Xà Thế để đem voi say mà hãm hại Phật, để liền đá từ ở trên đỉnh núi cao xuống mà hãm hại, để mong giết Phật cho được. Nhưng mà voi say Đức Phật hàng phục, đá cũng không thể nào làm thiệt hại thân mạng của Như Lai. Đề Bà Đạt Đa trong thời Đức Phật là một nhân vật lịch sử như thế. Ở trong kinh Pháp Hoa này cũng nói tới Đề Bà Đạt Đa từ trong một tiền kiếp lâu xa về trước. Ở tiền kiếp này đây, Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng có nhân duyên với Phật, là một vị tiên, người đã dạy cái Pháp Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa này cho một vị vua lúc bấy giờ. Một vị vua đã dám từ bỏ hết tất cả ngai vàng điện ngọc của mình, từ bỏ tất cả cái cuộc sống của một bậc đế vương để hầu hạ cái vị tiên nhân này, làm hết tất cả mọi việc của một kẻ tối tớ hèn hạ, thậm chí đem cái thân của mình xuống làm giường làm gối cho cái vị tiên nhân này nằm ngồi trên đó, chỉ để mong được nghe cái Pháp Đại Thừa là Diệu Pháp Liên Hoa này đây. Ở một thời quá khứ như thế, Đề Bà Đạt Đa là một người đã từng hành hạ Đức Phật, đã từng làm Đức Phật trở thành một cái người chịu đựng hết tất cả mọi khó nhọc ở trong đời. Ở trong đời của hiện tại, Đề Bà Đạt Đa là một kẻ từng hãm hại Đức Phật, từng mang cái tội ly giảng chúng tăng. Một con người như vậy, thế mà trong phẩm kinh này Đức Phật lại thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sau này cũng thành Phật như tất cả những đại đệ tử khác của Đức Phật mà Đức Phật đã thọ ký. Điều đó có nghĩa như thế nào quý vị? Điều đó, trước hết ta học một bài học rằng tất cả những cái nghịch cảnh ở trong cuộc đời này, tất cả những kẻ gọi là ác nhân đối với mình, những kẻ hành hạ mình, đánh đập mình, những kẻ vu khống nhục mà chửi bới mình, tất cả những kẻ đó ở một mặt nào đó chính là những ân nhân của mình trên con đường tu tập cái đạo giải hoặc giác ngộ. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu không có một người nghèo khổ ăn mày, làm sao ta có thể tu cái hành bố thí mà thành tựu bố thí đồ ở trong lục đồ của Bồ Tát đấy? Nếu không có một kẻ nào mắng chửi mình thì làm sao mình có thể tu tập cái hành từ bi hỷ xả để thành tựu được cái công hành tu tập từ bi hỷ xả đó, nếu không có một ai làm chướng ngại cho mình trên con đường tu tập, làm sao mình có thể nung nấu được chí nguyện của mình mà thành tựu được cái tinh tấn độ? Từ đó mà suy ra thì ta thấy được rằng tất cả những gì là chướng ngại trong cuộc đời này, tất cả những kẻ gọi là nghịch nhân về ta trong cuộc đời này, những người từng làm khổ ta, những người từng hãm hại ta, những người từng vu khống nhục mạ ta, tất cả đó chính là những cái nhân tố để mình giúp cho mình có cơ hội tu tập mà thành tựu được tất cả công hành của một con người đi trên đường giải thoát giác ngộ. Cho nên đối với người tu tập mà nói, mình phải biết ơn tất cả những cái đó, biết ơn tất cả những kẻ làm khổ mình, biết ơn tất cả những hoàn cảnh trái ngang trong cuộc đời này. Và đây là điều mà ai đó chúng ta cũng thể từ suy gẫm cho chính đời mình để học lấy cái bài học đó. Đó là không một hoàn cảnh nào trong cuộc đời này mà không phải là môi trường để cho mình tu tập hết. Trong cảnh giàu mình tu tập theo cái kiểu giàu, trong cảnh nghèo mình tu tập theo kiểu nghèo. Đối với một người tu tập thì cảnh nào cũng là môi trường để thành tựu cái đạo giải thoát giác ngộ. Trong cảnh giàu ta đem của cải đó mà bổ thí cho những kẻ nghèo khổ trong đời. Trong cảnh giàu ta nương vào đó mà học hỏi để mà tu tập thành tựu trí tuệ cho đời mình. Trong cảnh nghèo ta lấy cái nghèo đó mà sống cái cuộc đời thanh bần đạm bạc. Trong cảnh nghèo ta lấy cái nghèo đó mà nung nấu cái chí nguyện cho mình đi lên. Cho nên nghĩ cho cùng, tất cả mọi cảnh ngộ trong cuộc đời, đối với kẻ nào biết sống thì cảnh ngộ đó đều là cảnh ngộ để cho mình sống, để cho mình thực hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đời mình. Còn ngược trở lại, đối với một kẻ không biết tu tập thì cảnh nào cũng đều là chướng ngại cho mình hết, người nào cũng đều là kẻ chướng ngại cho mình hết. Một kẻ mà không biết tu tập ư, càng giàu sang bao nhiêu thì người đó càng đi vào con đường sa đọa hư hỏng, ăn chơi rượu chè bấy nhiêu. Đối với một người không biết tu tập, nghèo nàn chỉ làm cho kẻ đó nặng lòng nặng chí, để sinh ra chửi đời hận đời, chìm đắm trong cái nỗi thất vọng tuyệt vọng. Một kẻ như vậy không cách nào đứng dậy để có thể đi tới được hết. Đối với một người có tu hành, ai đó là người chửi bới mình ư? Hãy xin cảm ơn người đó, bởi vì nhờ những lời chửi bới này, nghiệp của mình nhẹ bớt đi. Bởi vì nhờ những lời chửi bới này, mình có cơ hội tu tập cái hành từ bi hỷ xả ở nơi mình. Bởi vì nghĩ cho cùng, thương những người mà dễ thương, cái đó dễ quá, chẳng cần tu theo đạo của Phật mình thương cũng được. Nhưng mà thương được cái người mà ghét bỏ mình, thương được cái người xua đuổi mình, thương được cái người nhục mạ mình, cái đó mới quả là khó vô cùng. Khi một vị tu sĩ Tây Tạng bị hành hạ, bị đánh đập, bị tra tấn ở trong tù 25 năm trời, vết tích đầy người, đến khi cái vị này đi sang được Dharamsala gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài Đạt Lai Lạt Ma hỏi rằng: trong cái thời gian mà con bị Trung Cộng bắt giam rồi họ hành hạ đánh đập như vậy, con có sợ không? Vị tu sĩ này trả lời: thưa ngài, điều duy nhất con sợ đó là con sợ con đánh mất cái lòng từ bi của mình đối với những kẻ đã hành hạ đánh đập con thôi. Con không sợ gì hết, chỉ sợ cái đó. Chỉ có tâm Bồ Tát, người hành đạo Bồ Tát mới có thể nói được những câu như vậy. Bởi vì đó chính là cái thái độ biểu hiện của một con người tu tập, đem tất cả mọi cảnh ngộ trong cuộc đời này làm môi trường để cho mình tu tập, để mình đi tới mà thành tựu tất cả các công hạnh của mình. Còn với một kẻ không tu tập, ai chửi bới mình ư? Mình tức, mình giận, mình nuôi cái oán cừu với họ, và thế là oan oan tương báo hết lúc này tới lúc khác, chẳng bao giờ cùng tầng hết cả. Với một cái kẻ mà không có tu tập, ai là người đem tiền bạc cho mình, ai là người tới ca, tới người, tới khen mình. Tất cả những kẻ đó chỉ để làm cho cái bản ngã của mình thêm to thêm lớn. Tất cả những kẻ đó chỉ làm cho cái tâm kiêu ngạo hổng hách của mình thêm lớn thêm to, chẳng ích lời gì hết tất cả. Cho nên với một con người tu tập, cảnh nào cũng đều là cảnh tu tập hết cả. Làm vua thì môi trường vua đó là chỗ cho mình tu tập. Làm một người đầy tớ như là tiền thân của Đức Bổn Sư ở đây, thì chính cái cảnh đó cũng là cảnh để cho tiền thân Đức Bổn Sư đó thành tựu các công hành tu tập của mình. Đó là cái bài học ta có thể học được từ ở nơi tấm gương của Đức Phật đối với Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà nói như vậy thì ta phải hiểu một điều. Vậy thì nhân quả nằm ở nơi đâu đây? Cái mà Phật Kinh này nói, cái mà tôi đang nói ở đây đây là nói đối với cái người tu tập mà nói. Còn đối với cái kẻ mà đã từng ly dạng chúng tăng, đã từng hãm hại Đức Phật, có nhân như thế thì cũng phải có quả tương ứng với nó. Truyền tích vẫn ghi lại thế này. Trong những giờ phút cuối cùng của Đề Bà Đạt Đa, ông ta hối hận vô cùng. Ông hối hận và lúc bây giờ ông chỉ mong làm sao niệm được một tiếng Nam Mô Phật thôi, để có thể nhờ cái tiếng niệm Nam Mô Phật đó mà chuyển hóa được bao nhiêu cái ác nghiệp mà ông ta đã tạo ra trong cuộc đời. Khi mà phản bội Đức Phật, khi mà tìm mọi cách hãm hại Phật như thế. Nhưng mà cái nghiệp lực của ông quá nặng đến cái mức độ ông chỉ mới niệm được hai chữ Nam Mô, chưa tới kịp chữ Phật thì cửa địa ngục đã mở ra đẩy ông ta đi vào ở nơi đó. Nhân quả là như thế quý vị. Cho nên không một cái việc gì mình làm trong cuộc đời này, không một lời nói nào của mình mà gây tác hại thế này tác hại thế khác trong cuộc đời này mà nó mất đi hết tất cả. Cái gì nó cũng sẽ còn đó. Nghiệp lực một khi đã tạo tác nó sẽ không mất, trừ khi mình sám hối, trừ khi mình tu tập để chuyển hóa cái nghiệp lực đó thôi. Nhưng mà như vậy thì tại sao Đức Phật lại thọ kỹ cho Đề Bà Đạt Đa sau này cũng sẽ thành Phật? Đúng, Đề Bà Đạt Đa rồi sẽ thành Phật, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ thành Phật. Bởi đâu? Bởi vì Đề Bà Đạt Đa hay ngay cả một kẻ độc ác đến đâu đi chăng nữa cũng đều có Phật tánh, cũng đều có cái hạt giống Bồ Đề ở đấy con người của mình hết cả. Chính vì có Phật tánh, chính vì có hạt giống Bồ Đề, chính vì ở đấy mình có một vị Phật, cho nên chỉ cần một cái lúc nào đó quay đầu trở lại thì vị Phật ở đấy mình hiện hiện trước mắt. Chỉ cần một lúc nào đó quay đầu trở lại, hạt giống Bồ Đề sẽ nảy nở để mà sinh hoa kết trái. Và hẳn nhiên nói rằng tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành, trong đó có Đề Bà Đạt Đa, trong đó có tất cả chúng ta. Nhưng mà chỉ thành khi nào ta biết quay đầu trở lại, chỉ thành khi nào một cái hạt giống Bồ Đề ở nơi ta nó nảy nở để mà lớn lên, chỉ thành khi nào cái vị Phật ở nơi ta được biểu hiện một cách vẹn toàn. Đề Bà Đạt Đa được thọ kỹ thành Phật chính là trong cái ý nghĩa như vậy. Và cũng vì như vậy mà phẩm kinh này có thêm một nhân vật, đó là nhân vật Long Nữ. Long Nữ là con gái của Long Vương. Ngài Văn Thù là bậc đại trí tuệ đã từng giáo hóa cho Long Nữ này, và Long Nữ này có đủ tất cả cốt cách để mà thành Phật, để mà thành tựu cái quả vị giải thoát giác ngộ rốt ráo của Pháp Hoa này. Làm sao một người con gái có thể thành Phật quý vị? Kinh Phật vẫn thường nói tới người nữ có tất cả năm cái chướng nạn cả thảy, mà phẩm kinh này có đề cập ở đó. Làm sao một người nữ có thể thành Phật? Thế mà ở đây Long Nữ thành Phật, và thành Phật trong một chớp mắt. Đó là thêm một lần để xác nhận rằng đừng nói nữ hay nam, tất cả chúng sanh trong cõi đời này, dù kẻ đó là kẻ cùng hung cực ác đến đâu chăng nữa, dù kẻ đó là kẻ lăng lóc tội lỗi đến như thế nào chăng nữa, tất cả đều có hạt giống Phật, tất cả đều mang phẩm tính của một vị Phật. Tất cả đó vì vậy đều có thể thành Phật hết cả. một kẻ như Đề Bà Đạt Đa thành Phật, một kẻ như Long Nữ người con gái cũng thành Phật. Điều đó là để xác nhận rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh cho nên tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Thành Phật là thành Phật, đâu có hề tài chuyển nam hay nữ đâu quý vị. Cũng giống như là giải thoát là giải thoát, giác ngộ là giác ngộ, đâu phải ở cái chỗ nam hay nữ mà trở thành giải thoát hay không. Bởi vì nghĩ cho cùng, như là Long Nữ ở trong một quyển kinh khác là kinh Duy Ma Cật, Long Nữ trong Duy Ma Cật thế nào? Long Nữ ở trong Duy Ma Cật đã xuất hiện và rồi khiến cho Ngài Xá Lợi Phất lung túng. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất cũng giống như trong phẩm kinh này, không tin rằng một người con gái lại có thể thành Phật. Và Long Nữ trong Duy Ma Cật đó ngay trong một thoáng chốc biến thành thân nam và làm cho Ngài Xá Lợi Phất biến thành thân nữ. Ngài Xá Lợi Phất khi mà trở thành một thân nữ, ôi chao thầy chướng quá, mà không biết làm sao trở lại thân nam hết cả. Tại sao có cái biến hóa như vậy quý vị? Sợ gì mà kinh đưa ra một nhân vật như Long Nữ vậy, với một Ngài Xá Lợi Phất như vậy, là để muốn nói rằng tất cả nam hay nữ đều chỉ là huyền thân mà thôi. Thân đó là huyền, đâu phải là chân thật đâu. Cái chân thật là hạt giống Bồ Đề nơi mình, cái chân thật là phẩm tính của một vị Phật ở nơi con người của mình. Và tu Phật chính là lên đường để trở về sống với cái phẩm tính của một vị Phật từ có đầy đủ ở nơi con người của mình đó. Và nam hoặc nữ, giàu hay nghèo, tất cả đều có thể lên đường trở về, bởi vì tất cả đều có cái phẩm tính của một vị Phật đầy đủ ở nơi đó. Mong rằng tất cả chúng ta mình có cái cơ duyên về cái kinh Pháp Hoa này, lại có cơ duyên mà trì tùng được cái phẩm kinh này, khẳng định được cái niềm tin của mình, đó là tin rằng ở nơi mình có tất cả phẩm tính cao đẹp của một vị Phật, tin rằng ở nơi mình có đầy đủ cái hạt giống của Bồ Đề. Chỉ vì vô minh che lấp, chỉ vì phiền não sâu dày, chỉ vì mê muội mà mình cứ trôi lăn hết kiếp này sang kiếp khác trong biển khổ chẳng bao giờ cùng tầng hết cả. Nhưng mà trong cái biển khổ mà mình trôi lăn đó, nếu như có một giây phút nào mình quay đầu trở lại, thì vì Phật ở nơi mình vẫn còn nguyên vẹn ở đó, chưa từng thêm bớt, chưa từng thay đổi chút nào hết cả. Cho nên tin theo kinh Pháp Hoa, tin theo Phật là tin gì? Là tin rằng mình có khả năng thành Phật. Dù hôm nay mình ngu dốt tới đâu, dù hôm nay mình nghèo khổ tới đâu, dù hôm nay mình tội lỗi tới đâu, dù hôm nay mình lăn lóc đến như thế nào chăng nữa, ai có đầy đủ niềm tin đó không lay chuyển, người đó chính là người đang đi vào kinh Pháp Hoa và tin rằng mình tu là để thành Phật, chứ không thành cái gì khác hơn hết cả. Cho nên ai có được niềm tin đó, người đó hưng khởi được cái gọi là Bồ Đề tâm ở nơi mình, đó là tâm cầu đạo giải thoát giác ngộ, cầu vô thường chánh đẳng chánh giác, cầu thành Phật chứ không cầu thành bất cứ một cái gì khác hơn hết cả. Thành Phật đó chính là cái cánh cửa của kinh Pháp Hoa này mở ra cho thế gian này với tất cả mọi người mọi loài ở đó. Mong là tất cả chúng ta nơi đây ai cũng có được niềm tin như vậy, để dù đau khổ đến đâu, dù hoàng nàng tới đâu, dù ngày nay mình phiền não chồng chất như thế nào, khổ đau như thế nào, mình vẫn tin tưởng một cách mạnh liệt rằng rồi sẽ có một ngày mình thành Phật. Đi trên con đường Phật, quyết chắc mình sẽ thành Phật, bởi vì ở nơi mình có đầy đủ hạt giống Phật đó. Đừng đánh mất niềm tin đó đi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo con chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tuy mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu.
Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp một bài khác trong sinh thức Ba cái sàng của nhà hiền triết Socrates của Phạm Cao Tùng.
Một hôm, nhà hiền triết Hy Lạp Socrates đang ngồi trong nhà, bỗng có một người quen đi vào và bảo ông:
"Ông ơi, tôi nói ông nghe cái này nha. Ông biết ông A không?"
"Không."
"Thì cái ông bạn của ông đó mà. Ông biết ông nói gì về ông không?"
Ông Socrates đáp: "Không, nhưng trước khi nghe anh nói, tôi muốn anh cho phép tôi lược đãi những gì mà anh sắp kể cho tôi nghe qua ba cái sàn này nhé. Cái thứ nhất là cái sàn chân thật. Anh có biết chắc chắn về những điều anh sắp nói đó chăng?"
"Không, đó là tôi nghe từ một người khác nói lại thôi."
"Vậy thì xin anh hãy cho tôi đãi qua cái sàn thứ hai. Nếu những gì anh sắp nói không phải là chân lý, thì ít ra nó cũng phải chứa một cái gì thiện hoặc mỹ chứ."
"Cũng không luôn."
"Bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta đừng tin rồi. Nhưng bây giờ thì xin anh hãy thử đãi nó qua cái sàn thứ ba xem sao. Những gì anh sắp kể lại có ích lợi gì chăng?"
"Thì tôi nghe nói sao tôi nói lại vậy thôi, chứ tôi đâu biết lợi ích gì không đâu."
Ông Socrates nói: "Ý vậy, nếu những gì anh sắp thuật lại cho tôi nghe đã không thật, không thiện mỹ mà cũng không bổ ích vào đâu cả, thì anh và tôi hãy gạt bỏ nó ra ngoài tai, có gì đáng lưu tâm để rồi lại ấy nấy mà làm gì."
Bạn thân mến, bạn và tôi cũng có thể quẳng bao nhiêu gánh lo âu nếu chúng ta chịu dùng đến ba cái sàng đãi sàng của nhà hiền triết Socrates. Trước khi giận dữ về những lời gièm pha, soi bói của những người hẹp dạ, chúng ta đừng quên dùng ba cái sàng của ông Socrates. Trước khi nói với ai về một người hay một việc gì, chúng ta đừng quên đãi qua ba cái sàng ấy. Và những gì chúng ta thốt ra muốn có chút giá trị, muốn được người ta lưu tâm đến, ít ra nó phải hội đủ ba điều: chân thật, tốt đẹp và hữu ích.
Và bây giờ, xin kính mời quý vị lắng lòng nghe lại một trong năm giới của người con Phật. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa và những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Đó là giới thứ tư của năm giới. Trong hai tuần qua,
Quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe giới thứ tư của năm giới. Như quý vị thấy, không hẳn phải làm nhà hiền triết Hy Lạp mới có nếp sống an lành và làm đẹp cuộc đời. Chúng ta chỉ cần là một người Phật tử học hỏi và thực hành theo năm giới là ta đã đi đúng con đường chánh pháp. Ta sẽ tránh được những lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Ta sẽ xây dựng được an lạc, hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và đóng góp vào phẩm chất an lạc và hòa bình của xã hội.
Trên sa mạc cuộc tự sinh huyễn mộng, lưỡi môi khô da sạm nắng chưa hè, mơ nếm giọt cam lô gió cát mịt mù cát lồng khắc khoải nhìn trời ngàn sao mênh mông, ai đang sống giữa ta ba náo động đứng lặng quên tâm Bồ Tát vốn trong, thương vô tận những ưu phiền nhân thế, vọng tưởng về tim bối rối xót xa, bước chân nào qua bao miền hưng phế khắp núi đồi, thiên nhiên vẫn hát ca, tâm chúng sanh vẫn bao la bát ngát như đại dương dung chứa hết muôn loài, như bầu trời tỏa ánh nắng ban mai, ban hơi ấm thiên hà vũ trụ. Từ vô minh mà trái tim rộng hẹp, vì chấp ta mà thương ghét chẳng đồng, mở tim ra thì dung hết non sông, yêu tất cả cùng nương nhau chung sống. Quê hương đó con đường thân quen quá, mảnh ý vàng ôm ấp những tấm hoa, chuông chùa ngân hoa lời kinh cứu khổ, ngát trầm hương hào quang sáng Di Đà.
Kính bạch hòa thượng, Phật giáo có tin công dụng của lễ cầu siêu cho vong linh hay không?
Không cần phải nói, Phật giáo tin tưởng ở tác dụng của cầu siêu. Thế nhưng tác dụng ấy có giới hạn nhất định. Cầu siêu chỉ là một sức mạnh thứ yếu, không phải là sức mạnh chủ yếu. Vì thời gian chủ yếu để tu thiện, làm thiện là thời gian khi người đang còn sống. Sau khi người chết rồi, chính người sống tổ chức lễ cầu siêu cho người chết và hồi hướng công đức tu thiện, làm thiện của mình cho người chết. Kinh Địa Tạng cho biết, lợi ích của lễ cầu siêu có 7 phần, thì 6 phần thuộc về người còn sống, tức là người tổ chức lễ cầu siêu, còn chỉ có 1 phần lợi ích thuộc về người đã chết. Đồng thời, Phật giáo chính tín đối với phương thức lễ cầu siêu có quan niệm hơi khác về tập tục dân gian. Nói siêu độ là nói độ thoát cõi khổ, siêu thăng đến cõi vui, là dựa vào cảm ứng của nghiệp lực tu thiện của bạn bè, gia thuộc người chết, chứ không phải do một mình tác dụng tụng kinh của tăng ni. Đó là sự cảm ứng do phối hợp nghiệp thiện của người tổ chức siêu độ và sự tu trì của người tụng kinh. Do đó, Phật giáo chính tín cho rằng chủ thể của công việc cầu siêu không phải là tăng ni, mà là gia thuộc của người chết. Gia thuộc người chết trong giờ phút lâm chung, nếu biết đem các đồ vật ưa thích của người sắp chết, cúng dường tam bảo, bố thí kẻ nghèo và làm cho người sắp chết hiểu rõ, đó là làm công đức hộ cho anh ta, thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với vong linh người chết. Đó là do sự cảm ứng của một niềm thiện nghiệp, do tâm người lúc lâm chung được an ủi. Nhờ vậy mà nghiệp thức của người chết hướng tới cõi lành. Đó không phải là mê tín, đó là đạo lý tâm thiện hướng tới cõi thiện. Nếu khi người thân đã chết mà con cháu, gia thuộc có lòng thành kính, thiết tha, tổ chức trai tăng, bố thí, làm điều thiện lớn, tỏ lòng hiếu thảo, khẩn thiết, cũng có thể có cảm ứng, giúp cho vong linh được siêu sinh cõi thiện. Thế nhưng, tác dụng không bằng việc làm khi người đang còn sống, chưa chết. Khi người con có lòng hiểu chỉ thành, như khi Bồ Tát Địa Tạng, để cứu mẹ mà phát lời nguyện đại bi, nguyện vì để cứu mẹ mà đời đời kiếp kiếp sẽ cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khổ. Dựa vào sức mạnh của lời nguyện vĩ đại ấy mà cảm thông được với người chết, giúp người chết giảm bớt hay trừ bỏ được tội ác. Đó không phải là mê tín, mà là sự cảm thông của lòng hiếu vĩ đại, của tâm nguyện vĩ đại, khiến cho tâm lực và nguyện lực của người siêu độ hòa nhập và cảm thông với nghiệp lực của người được siêu độ, cả hai thông suốt cùng một khí. Nhờ vậy mà người chết được siêu độ. Vì vậy, đối với Phật giáo chính tín, con cái gia thuộc nếu muốn cứu độ người chết thì nên làm các việc như cúng dường tam bảo, bố thí kẻ nghèo, chứ không nhất thiết phải mời tăng ni đến tụng kinh. Tăng ni khi được cúng dường thì chỉ chú nguyện cho thí chủ mà thôi. Vì tăng ni tụng kinh là công việc làm hàng ngày của họ trong các khóa lễ. Tụng kinh là một phương pháp tu hành. Mục đích của tụng kinh không phải là để siêu độ người chết. Thí chủ cúng dường chư tăng là để cho chư tăng có thể tu hành và đạt mục đích của tu hành. Phật giáo tuy có nói tụng kinh để siêu độ người chết, nhưng đó là hy vọng mọi người đều tụng kinh. Chỉ trong trường hợp mình không biết tụng kinh hay là tụng kinh quá ít mới thỉnh tăng ni tụng kinh thay cho mình. Thật ra, chức năng của tăng ni là duy trì đạo Phật ở thế gian, lấy Phật Pháp để hóa độ chúng sinh, chứ không phải chuyên làm việc siêu độ cho người chết. Công đức của tụng kinh là nhờ ở lòng tin Phật Pháp và tu hành Phật Pháp. Cho nên không phải chỉ có tăng ni mới tụng kinh, lại càng không phải chỉ khi có người chết mới tụng kinh. Hơn nữa, thời hạn siêu độ tốt nhất là trong vòng 49 ngày. Bởi vì Phật giáo tin rằng chỉ trừ những trường hợp như người có phúc nghiệp lớn, chết thì tái sanh ngay ở sáu cõi trời dục giới, hay là những người tu định có kết quả, khi chết thì tái sanh ở các cõi trời thiền định, hay là người có ác nghiệp nặng, chết thì đọa địa ngục lập tức. Còn thì đối với người bình thường mà nói, chết xong còn trải qua thời gian 49 ngày chờ đợi cho nghiệp duyên chín mùi mới quyết định tái sinh ở cõi nào. Nếu trong thời gian này mà con cái, thân nhân biết lấy công đức cúng dường tam bảo, bố thí kẻ nghèo để hồi hướng cầu siêu độ, thì người chết nhờ công đức thiện nghiệp ấy cảm ứng hỗ trợ mà được sinh lên cõi thiền và được siêu độ. Nếu để qua 49 ngày mới tổ chức cầu siêu thì chỉ có thể tăng thêm phúc đức cho người đó, chứ không thể ảnh hưởng gì đến hướng tái sinh của họ nữa. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, trong trường hợp người thân bị chết oan, chết thê thảm do oan trái chưa trả, cho nên có thể sinh ở cõi quỷ và tiếp tục vòi vĩnh đòi hỏi đối với người. Thông thường người ta gọi đó là quỷ ám. Trong trường hợp đặc biệt này thì cần có tổng kinh siêu độ, nghĩa là thuyết pháp cho quỷ nghe để cho quỷ rõ hướng đi. Nhờ Phật lực giúp cho vong linh tái sinh ở cõi thiền, Phật giáo thường gọi cõi quỷ là ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Cho nên thường dùng mật pháp như trì chú biến thật, thí thật để giúp đỡ, tạo ra tác dụng lớn, đặc biệt là đối với loài quỷ lành. Công việc Phật sự đặc biệt này, các tôn giáo khác, kể cả thần giáo, đều không biết. Đương nhiên, những điều nói trên đây đều là nói theo lập trường đạo Phật. Ở Trung Quốc, người mời tăng ni đến tổng kinh siêu độ đôi khi không phải là Phật tử, mà lại là nho gia chính cống. Như gần đây, có ông Đường Quân Nghị vốn là một tân nho danh tiếng. Khi mẹ ông chết, ông qua Hương Cảng làm Phật sự và đặt linh vị mẹ tại chùa Phật. Ông than rằng trong việc này, triết học của ông tỏ ra bất lực. Ông vẫn giữ quan niệm tế như tài, tức là tế người chết như là tồn tại trước mặt của nho gia để tự an ủi mình. Những trường hợp như vậy rất nhiều, khuyến khích họ làm việc đó theo đúng quan niệm Phật giáo thực ra không phải là dễ, và đó cũng là một vấn đề lớn đặt ra cho Phật giáo vậy.
Kính bạch Hòa Thượng, Phật giáo có tin là công đức có thể hồi hướng cho người khác hay không?
Phật giáo tin tưởng vững chắc rằng công đức do mình tu tập có thể hồi hướng cho người khác được hưởng. Hồi hướng là chuyện từ phía mình sang phía người khác. Đó là một sự cảm ứng tâm lực. Tâm lực của mình thông qua nguyện lực của chư Phật Bồ Tát mà đạt tới đối tượng của sự hồi hướng. Cũng như ánh sáng mặt trời thông qua vật phản xạ như tấm gương mạnh kim loại mà được khúc xạ chiếu dọi vào các góc tối tăm. Ở trong nhà cũng vậy. Các góc tối ở trong nhà tuy không trực tiếp được ánh sáng mặt trời chiếu đến, nhưng vẫn tiếp thu được ánh sáng mặt trời phản chiếu. Đồng thời, tuy có hồi hướng công đức cho người khác, nhưng bản thân công đức của mình không bị hao hụt gì hết. Trong kinh Phật có nêu ví dụ, một cái đèn sáng có thể dùng để châm sáng cho nhiều cái đèn khác, nhưng ánh sáng của cái đèn thứ nhất vẫn không bị giảm bớt. Do đó, các Phật tử chính tín, một khi làm nên một công đức gì, đều nên phát nguyện hồi hướng đến hết cả chúng sinh cùng được hưởng. Đó cũng là một biểu hiện tự nhiên của lòng từ bi.
Kính bạch Hòa Thượng, Phật giáo có tin luân hồi là chuyện chính xác có thực hay không? Xin Hòa Thượng bố thí cho chúng con.
Phật giáo trả lời khẳng định, Phật giáo cho rằng tất cả chúng sinh, trừ các bậc đã giải thoát khỏi sinh tử, các vị A-la-hán của tiểu thừa giáo, hay là các bậc đã từ chủ đối với sinh tử, các bậc thánh Bồ-Tát của Đại Thừa, còn thì tất cả đều ở trong vòng sinh tử luân hồi. Luân hồi là trôi dạt, nổi lên chìm xuống trong vòng sinh tử, chứ không giống như cái bánh xe quay vòng. Phạm vi luân hồi bao gồm 6 cõi sống, Phật giáo gọi là 6 đạo. Kể từ trên xuống là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ, cõi địa ngục. 6 cõi này là phạm vi luân hồi sinh tử của những chúng sinh sống dự 5 giới 10 thiện, hay là phạm 10 ác 5 tội nghịch, là giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng, giết A-la-hán, làm chạy máu Phật. 5 giới 10 thiện chia thành 3 phẩm: thượng, trung, hạ. Sinh làm loài trời, loài người, Atula. 10 ác 5 tội nghịch cũng chia làm 3 phẩm: thượng, trung, hạ. Sinh làm súc sinh, làm quỷ, hay là ở nơi địa ngục. Làm nghiệp thiện thì sinh ở 3 cõi trên, làm nghiệp ác thì sinh ở 3 cõi dưới. Trong mỗi cõi sống như vậy, hưởng hết phúc hay là chịu hết tội báo, là chấm dứt một kỳ sinh tử, mở ra một kỳ sinh tử khác. Luân chuyển trong 6 cõi sống như vậy, sống rồi chết, chết rồi lại sống một đời khác, như vậy gọi là luân hồi. Đặc biệt, Phật giáo tin rằng phạm vi luân hồi sinh tử tuy là có 6 cõi, nhưng cõi người là chủ đạo, vì chỉ ở cõi người, chúng sinh vừa có thể gieo các nhân thiện hay ác nghiệp, vừa chịu quả báo. Còn ở các cõi sống khác, chúng sinh chỉ có một chiều hưởng phúc báo, không có cơ hội tạo nghiệp mới. Còn ở 3 cõi khổ, súc sinh, quỷ đói, địa ngục, thì chúng sinh một chiều chịu quả báo khổ, không có năng lực phân biệt được thiện ác. Chỉ có ở cõi người, chúng sinh vừa thù quả báo vui, vừa chịu quả báo khổ, lại có thể phân biệt được thiện ác. Phật giáo cho rằng nghiệp lực tạo tác chủ yếu diễn ra trên bình diện tâm thức. Nếu trên bình diện tâm thức không có cơ hội hay không có năng lực phân biệt thiện ác, thì không có tạo nghiệp. Vì vậy mà Phật giáo rất coi trọng trách nhiệm của hành vi thiện ác nơi cõi người. Chính vì nhân chủ yếu tạo nghiệp là ở cõi người, cho nên chúng sanh tái sinh lên cõi trời hay là đọa xuống các cõi ác đều có cơ hội đọa xuống hay thăng lên, chứ không có chuyện đọa xuống vĩnh viễn hay là thăng lên vĩnh viễn. Chúng sinh ở cõi người tạo nghiệp nhưng có thiện có ác, có nghiệp nặng, có nghiệp nhẹ. Con người trong cuộc đời tạo ra nhiều nghiệp khác nhau, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc nhiều, hoặc ít, hoặc nặng, hoặc nhẹ. Do đó mà cơ hội chịu báo cũng trước sau khác nhau. Do đó một người khi thọ mạng một đời hết, có thể bị chi phối bởi 3 lực hấp dẫn, dẫn người ấy đi tái sinh. Một là tùy theo trọng lượng của nghiệp trong một đời. Nếu nghiệp thiện có tỷ trọng lớn hơn nghiệp ác, thì người ấy sẽ tái sinh vào cõi thiện. Nếu tỷ trọng của nghiệp sinh thiên nặng hơn nghiệp sinh làm người, thì người ấy sẽ sinh thiên, tức là sinh lên các cõi trời. Nếu nghiệp ác chiếm tỷ trọng lớn hơn nghiệp thiện, thì người ấy phải bị tái sinh ở các cõi ác. Nếu nghiệp địa ngục nặng hơn nghiệp làm súc sinh, thì người ấy phải bị sinh ở địa ngục, trước là chịu quả báo của nghiệp nặng, rồi sau mới lần lượt chịu quả báo của những nghiệp nhẹ hơn. Thứ hai là tùy theo tập quán. Một người trong đời không làm nghiệp thiện lớn, cũng không làm nghiệp ác lớn, nhưng trong đời lại có một thói quen đặc biệt mạnh mẽ, và sau khi chết, họ sẽ tái sinh theo hướng của thói quen đó. Vì vậy, tu thiện, học Phật chủ yếu là dựa vào sự nỗ lực hàng ngày. Thứ ba là tùy niệm. Hướng tái sanh được quyết định bởi tâm niệm của người lâm chung. Khi lâm chung mà có tâm niệm ác liệt như sợ hãi, lo lắng, tham lam, giận dữ, v.v., thì sẽ rất khó tránh được tái sanh vào cõi ác. Vì vậy mà Phật giáo khuyên đối với người hấp hối sắp chết hay vừa mới chết, gia thuộc bà con không được khóc, mà nên thay mặt người thân làm các việc tu phúc, bố thí và nói cho người thân đó biết là làm công đức vì họ, thay cho họ. Đồng thời kể lại cho họ biết mọi việc thiện người ấy đã làm trong đời, làm cho tâm của người ấy được an ủi, vui vẻ. Mọi người nên lớn tiếng niệm danh hiệu Phật, làm cho người ấy nhất tâm nghĩ tới công đức Phật, cõi nước Phật. Nếu không phải là ác nghiệp nặng, thì tâm niệm của người sắp chết có thể giúp cho người ấy khỏi phải đọa xuống cõi ác. Hơn nữa, có thể tâm lực của người sắp chết cảm ứng được về nguyện lực của chư Phật, Bồ Tát mà được vãng sanh sang cõi Phật. Đó là nguyên nhân chủ yếu của chủ trương Phật giáo tổ chức trợ niệm danh hiệu Phật cho người lâm chung sắp chết. Tín ngưỡng dân gian cho rằng người chết biến thành quỷ không đúng với thuyết luân hồi của nhà Phật, vì rằng cõi quỷ chỉ là một trong sáu cõi sống.
Thưa quý thính giả, phần Phật pháp vấn đáp hôm nay được trích từ quyển Phật giáo chánh tín của Hòa thượng Thánh Nghiêm.
Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm toàn. Chùa tôi trong nắng mây, màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như